Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh ngày 24 tháng 10 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tối đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, tối nay các bài phóng sự và tường trình của đài AFA bao gồm các đề tài: năm bộ của chính phủ vào cuộc điều tra thực hư chuyện nước mắm sản xuất ở Việt Nam có độc chất. Kế tiếp là phỏng vấn chuyên gia về sự kiện Việt Nam đón chào 3 chiến hạm Trung Quốc viếng thăm cảng Cam Ranh. Trong lĩnh vực khác, nhưng vẫn liên quan tới Trung Quốc là bài viết về sự kiện Việt Nam lo ngại sự an toàn của 3 nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm sát kề biên giới phía Bắc của Việt Nam. Ở nửa sau của chương trình là bài phỏng vấn chủ tịch công ty taxi Mai Linh về thông tin hãng xe này kỳ thị khách hàng giáo dân Hà Tĩnh đi nộp đơn khiếu kiện. Sau hết là tạp chí Điểm Blog với đề tài làm thế nào để chống lũ lụt và chống tham nhũng. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không của các nước phù hợp theo luật pháp quốc tế, là lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình liên quan đến sự kiện tàu khu trục Mỹ xuất hiện gần quần đảo Hoàng Sa hôm thứ Sáu 21 tháng 10 vừa qua. Hôm nay, khi trả lời câu hỏi của báo chí về việc tàu khu trục USS Decatur của Hoa Kỳ tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, ông Lê Hải Bình khẳng định Việt Nam là quốc gia ven Biển Đông, cũng là thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, vì thế Việt Nam tôn trọng việc thực hiện quyền của các nước trên Biển Đông, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không. Vẫn theo lời người phát ngôn Lê Hải Bình, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý nhằm tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rằng sự đóng góp trong tinh thần thượng tôn pháp luật trên Biển Đông đều cần thiết nhằm duy trì hòa bình và ổn định cho khu vực. Được biết, ngày 21 vừa qua, khu trục hạm USS Decatur có tên lửa dẫn đường đi qua gần đảo Tri Tôn và đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ. Tuy nhiên, tàu USS Decatur không tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo.
Công an Việt Nam hôm nay tiếp tục truy lùng số học viên cai nghiện trốn trại đêm qua chưa bắt lại được. Số này được nói trên 150 trong tổng số gần 600 con nghiện tại trung tâm cai nghiện đặt ở xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai đã đập phá cửa trốn đi đêm qua. Những người trốn trại đã tràn ra ngoài, tụ tập trên quốc lộ 1, la hét và gây náo loạn cả khu dân cư ở đây. Tin tức trước giờ phát thanh cho biết chừng 400 con nghiện đã bị bắt đưa trở lại trại, trong lúc công an tiếp tục án ngữ nhiều nơi trên quốc lộ 1 để truy lùng số hơn 100 con nghiện còn lại. Ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, nguyên nhân bỏ trốn là vì các học viên trong cơ sở cai nghiện cảm thấy bị gò bó. Sở này cho biết khả năng tiếp nhận của trung tâm là từ 600 đến 700 học viên, thế nhưng thực tế phải tiếp nhận đến 1.500 học viên. Vẫn theo lời ông Hồ Văn Lộc, do số học viên bỏ trốn quá đông khiến những người bảo vệ trung tâm không còn cách nào khác là phải bỏ ngỏ cổng cho họ chạy ra ngoài.
3 người chết, 15 người bị thương trong vụ nổ súng do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai giữa người dân với công ty Long Sơn ở Đắk Nông xảy ra ngày hôm qua. Một người tên là Thắng đang bị tạm giữ để lấy lời khai. Ông Thắng đang sản xuất trên khoảng đất có diện tích khoảng 5 sào, nằm trong vùng đất mà công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn tiến hành san bằng. Báo chí trong nước đưa tin từ ngày hôm qua là nhân viên của công ty Long Sơn bắt đầu san ủi trên mảnh đất ông Thắng đang canh tác. Ngay sau đó, nhiều người dân đã mang theo súng hoa cải rồi bắn vào nhân viên của công ty khiến cho 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương. Hiện thi thể 3 người chết được chuyển đến trạm quản lý của công ty Long Sơn. Vụ việc được coi là nghiêm trọng, khiến Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Dũng phải trực tiếp chỉ huy việc điều tra. Theo lệnh của Thượng tướng Công an Phạm Dũng, Công an tỉnh Đắk Nông phải triển khai phá án, bắt giữ những đối tượng đã xả súng gây tử vong và thương vong đối với người của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn. Công ty kinh doanh Long Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho thuê đất tại xã Đắk Ngô cũng như cho phép công ty này sang ủi đất lâm nghiệp của dân khiến cho vụ việc nổ súng xảy ra.
Sau hơn 4 năm bị giam giữ, 26 thuyền viên châu Á, trong đó có 3 người Việt Nam, vừa được hải tặc Somali phóng thích. Tin được Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận ngày hôm nay, bản tin AP từ Nairobi, thủ đô xứ Kenya cho biết, một người đại diện hải tặc tên là Bin Hussein cho hay đây là những thủy thủ trên tàu cá FV Nehem 3 mà chủ tàu là người Đài Loan, bị bắt giữ làm con tin từ tháng 3 năm 2012. Tàu này sau đó bị đánh chìm, Toán bị bắt cóc và bị giam gồm nhiều quốc tịch như Việt Nam, Đài Loan, Campuchia, Indonesia, Trung Quốc và Philippines. Trong số này có 10 người Trung Quốc và 2 người Đài Loan. Vẫn theo người tên Bin Hussein, số tiền là 1.500.000 đô la đã được trả cho hải tặc để chuộc những thủy thủ này. Tuy nhiên, chi tiết về số tiền chuộc này chưa được minh xác bằng một nguồn độc lập. Nguồn tin từ Trung Quốc cho hay những người bị giam giữ đã đến Nairobi hôm tối Chủ nhật vừa qua sau nhiều nỗ lực khác nhau, và chính phủ Trung Quốc ghi nhận sự giúp đỡ của những người và những tổ chức đã tham gia vụ giải cứu này.
Vừa rồi là bản tin chi tiết của Ban Việt ngữ. Thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 10 năm 2016, thông tin chính thức cho biết 5 bộ gồm Công Thương, Nội vụ, Khoa học Công nghệ, Y tế và Bộ Công an sẽ vào cuộc để truy tới cùng xem ai là người tài trợ Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatax thực hiện xét nghiệm và công bố mập mờ nước mắm có độc chất gây ảnh hưởng xấu cho thị trường nước mắm truyền thống của Việt Nam. Cuộc điều tra phối hợp 5 bộ được cho là nhằm đáp ứng kiến nghị ngày 21 tháng 10 năm 2016 gửi chính phủ của các nhà sản xuất nước mắm truyền thống. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Cuộc chiến truyền thông giữa các nhà sản xuất nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp ở Việt Nam được đẩy lên cao trào sau sự kiện Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng vào hôm 17 tháng 10 2016. Công bố kết quả xét nghiệm cho thấy hơn 67% các mẫu nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt quy chuẩn Việt Nam, và nước mắm có độ đạm càng cao thì càng chứa nhiều thạch tín. Thông tin của Vinatax được cho là nhắm vào các nhà sản xuất nước mắm truyền thống, chi phối phần lớn thị trường tiêu thụ 200 triệu lít mỗi năm của Việt Nam. Trước đó vào ngày 10 tháng 10, 2016, báo điện tử Thanh Niên có loạt bài mô tả nước mắm công nghiệp trên thị trường, không phải là nước mắm mà chỉ gồm nước pha hóa chất. Bà Nguyễn Thị Tịnh, một nhà sản xuất nước mắm truyền thống, nguyên chủ tịch Hiệp hội Nước mắm Phú Quốc nói rằng arsen hữu cơ trong nước mắm là không độc hại. Bà Tịnh cũng giải thích sự khác biệt giữa nước mắm truyền thống và sản phẩm mà báo chí gọi là nước mắm công nghiệp, bà nói.
Cái nước mắm truyền thống của Việt Nam đó là hoạt hồn quốc tí, sản xuất từ nguyên liệu cá và muối, ủ trượt dần lên men tự nhiên, thời gian từ 10 đến 12 tháng nó mới ra cái sản phẩm nước mắm. Arsen hữu cơ từ cái bản thân con cá nó có sẵn, con cá mà nó cho đạm càng cao thì cái arsen hữu cơ nó càng cao. Arsen hữu cơ hoàn toàn không có hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nước mắm công nghiệp là cái nước mắm mà lấy từ cái nước mắm truyền thống để họ pha chế ra thành cái nước mắm công nghiệp thì nó khác nhau hoàn toàn.
Thông tin của Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng về nước mắm nhiễm thạch tín, quen gọi là arsen hay arsenic, được cho là mập mờ vì chỉ nói chung về hàm lượng arsen tổng mà không nói rõ chất arsen hữu cơ vốn có sẵn trong nguyên liệu cá làm nước mắm là thành phần không độc hại. ông Nguyễn Tử Cương, trưởng Ban Phát triển Bền vững Hội Nghề Cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn Thực phẩm Nông lâm Thủy sản từ Hà Nội nhận định.
Nước mắm là sản phẩm của quyền, thậm chí nhiều người còn ví nó như là sản phẩm quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Người ta ăn nước mắm và chẳng làm sao cả, kể cả những người công bố thông tin cũng đang ăn nước mắm, và trước đó thì cha mẹ ông bà cũng ăn nước mắm. Thế còn quan điểm về khoa học thì gọi là arsen vô cơ với arsen hữu cơ nó cũng không chuẩn. Mà ta cần phải hiểu là nó là arsen dạng nguyên tố hóa học hoặc là nguyên tố hóa học arsen đã được kết hợp với các chất khác thành hợp chất. Vậy thì trong sản phẩm nước mắm nói riêng và cá nói chung thì arsen dạng nguyên tố thì nó độc. Còn arsen đã là một thành phần cấu thành của sản phẩm thủy sản thì nó không độc. Cho nên là ở Việt Nam thì ai cũng hiểu như vậy. Thì nó có một cái sự mập mờ trong khi đưa thông tin của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng và đã được cải chính rồi.
Báo chí Việt Nam được cho là chia thành hai phe khá rõ rệt. Một phía đưa những thông tin về kết quả kiểm nghiệm nước mắm nhiễm độc của Vinastas, đồng thời mô tả việc các siêu thị rút ra một số sản phẩm nước mắm có hàm lượng arsen cao khỏi quầy hàng. Phía kia phỏng vấn người đại diện các hiệp hội nước mắm truyền thống, phỏng vấn chuyên gia hóa thực phẩm, làm rõ sự mập mờ về kết quả xét nghiệm của Vinastat. Theo đó, Vinastat chỉ công bố hàm lượng tổng arsen và kết luận là cao hơn quy chuẩn. Sau này, chính người đại diện của Vinastat nhìn nhận là kết quả xét nghiệm các mẫu nước mắm không tìm thấy arsen vô cơ, tức thành phần arsen độc. Ngày 21 tháng 10, 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn mô tả vụ nước mắm nhiễm arsen là một sự cố truyền thông không bình thường. Theo Dân trí Online, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng một số cơ quan báo chí đã đưa tin cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp, thậm chí có thể nghi vấn đây là một chiến dịch truyền thông lấy người tiêu dùng làm con tin nhằm làm lợi cho doanh nghiệp này, gây hại cho doanh nghiệp kia. Cuộc chiến truyền thông nước mắm nhiễm thạch tín lan rộng tới diễn đàn quốc hội. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương được báo chí trích lời đã mô tả Vinastat tuy là hội bảo vệ người tiêu dùng nhưng lại làm người tiêu dùng hoang mang. Đại biểu Nguyễn Sĩ Cương còn cho rằng hành động của Vinastat là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm khắc để làm gương. Phản ứng của xã hội tỏ ra bất bình với công bố xét nghiệm nước mắm nhiễm độc của Vinastat. Từ Sài Gòn, tiến sĩ Nguyễn Nhã, một chuyên gia về nghệ thuật ẩm thực Việt Nam phát biểu.
Và nếu mà có cái nhiễu thông tin đã để mà ảnh hưởng đến cái nước mắm đó thì tôi nghĩ rằng là có tội đó. Đối với cái bản sắc ăn uống của mình ở Việt Nam, mình là có tội. Theo tôi là như vậy, và tôi luôn luôn lúc nào ăn nước mắm. Trong đó là tôi thích nhất là cái mắm Phú Quốc, cũng như có lúc thì tôi ăn cái mắm Phan Thiết hay là Nha Trang. Nhưng mà Phú Quốc tôi thích nhất là bởi vì các tôm của Phú Quốc ấy, thì nó rất là ngon và nó thơm đó. Và vì vậy cho nên là như thế nào ra nữa đó, có thể là người nói cái nước mắm truyền thống thế nào thế kia đó, bản thân tôi và những gia đình tôi trước đây có ăn và bây giờ cũng tiếp tục ăn thôi.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, ông Nguyễn Tử Cương, trưởng Ban Phát triển Bền vững Hội Nghề Cá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Vệ sinh An toàn Thực phẩm Nông lâm Thủy sản cho rằng, đáng lẽ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm phải phát biểu ngay, phát biểu nhanh, vì kiến thức đã có sẵn và cứ thế làm thì đã tránh được điều gọi là sự cố truyền thông gây hoang mang dư luận.
Thưa quý thính giả, vào ngày 21 tháng 10, ba tàu chiến Trung Quốc lần đầu đến cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam và sẽ neo tại đó cho đến ngày 26 tháng 10. Suốt thời gian lưu lại tại đó, 750 thành viên của ba chiến hạm Trung Quốc sẽ có những hoạt động chung với Hải quân Việt Nam. Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào trong chính sách mở cửa Cam Ranh của nhà nước Việt Nam và vì sao người dân trong nước có chiến dịch phản đối việc này, điều mà đã không xảy ra với lần cập cảng của tàu Mỹ, Pháp, Nhật Bản trước đó. Cát Linh đặt vấn đề với tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây.
Trước hết thì xin tiến sĩ Trần Công Trục cho Cát Linh biết là ông nhận định như thế nào về cái chính sách mở cửa cam ranh đối với mọi nước?
Vâng, thì cái này như các bạn biết rồi thì cái chủ trương Việt Nam là có thể nói là làm bạn với tất cả các quốc gia và kể cả các nước trên thế giới, các nước lớn cũng như nước nhỏ và đặc biệt là các nước láng giềng, thì là chủ trương của Việt Nam như vậy. Thế về mặt về riêng cái cam ranh thì cũng đã công bố rất công khai rồi là sẽ mở cửa cho tất cả các cái quốc gia đến để mà thực hưởng các cái dịch vụ ở cái cảng Cam Ranh. Với cái mục tiêu là có thể nói là có một cái sự hỗ trợ giúp đỡ về mặt dịch vụ về hàng hải, kể cả các tàu quân sự lẫn tàu dân sự. Thì cái đó là một cái chủ trương rất đúng đắn mà có thể nói là khai thác cái lợi thế của Cam Ranh về mặt địa lý, về mặt thuận lợi cho cái việc tàu bè có thể qua lại để mà thực hưởng các cái dịch vụ. Thì đó là cái chủ trương Việt Nam. Thế còn đối với các cái tàu quân sự thì rõ ràng là Việt Nam, tất cả các cái nước có quan hệ về mặt quân sự thì đều Việt Nam đều chào đón cả, kể cả các cái tàu chiến của Hoa Kỳ, của Úc, của Pháp, của các nước và đặc biệt cả Trung Quốc nữa thì Việt Nam cũng rất là hoan nghênh thôi. Miễn là những cái việc đi vào đó không có một động cơ chính trị hoặc là động cơ về quân sự thì nó là Việt Nam hoan nghênh, chứ không có một cái hạn hẹp nào cả.
Thì để tiếp ngay sau cái nhận định vừa rồi của tiến sĩ thì chắc nên có một câu hỏi, đó là Mỹ, như vừa rồi thì Mỹ, Pháp, Nhật Bản đã đi thăm cảng Cam Ranh và lần này thì đến chuyến hạm Trung Quốc. Nhưng mà rất là nhiều người trong nước trong một hai ngày nay đã bày tỏ cái thái độ phản ứng bất bình và thể hiện cái sự chống đối với việc chuyến hạm cập cảng Cam Ranh là khác hẳn với lại cái việc mà Mỹ, Pháp, Nhật Bản ghé thăm. Thì thưa ông, điều đó theo cái cách nhìn, nếu mà theo cái tính chất lịch sử thì mình có thể hiểu là vì sao họ có cái phản ứng như thế. Nhưng mà nếu còn ở cái góc độ mà quan hệ ngoại giao, quốc phòng thì theo ông, thì ông đánh giá việc này như thế nào?
Tôi cho rằng là cái việc mà mở cửa cho các cái tàu quân sự của các nước vào, trong đó có cả Trung Quốc, thì là một cái chủ trương rất là bình thường. Và thực ra mà nói đây là một cái chủ trương tôi nghĩ rất đúng đắn trong tình hình này, là giữ cái sự quan hệ một cách công bằng, gọi là giữ thế cân bằng của các cái nước đó, chứ mình không nên chủ trương là đứng về phía này nghiêng về phía nọ để mà có một cái sự chống đối. Bởi vì hiện nay nếu mà mình mà không có một cái thái độ mà nó giữ cân bằng của các cái sức mạnh, của các cái siêu cường, các lực lượng quân sự, thì có thể dẫn đến những đụng độ. Mà các bạn nên nhớ hiện nay cái nguy cơ của chủ đụng độ là chính sự cạnh tranh về địa chiến lược địa chỉ trong khu vực này. Đấy, và do đó là cái thái độ của Việt Nam là giữ được cái cân bằng là một cái điều hết sức là đúng đắn theo tôi nghĩ là. Để dưới cái độ chính trị và pháp lý cũng như là chính quân sự thì là như vậy. Tất nhiên người Việt Nam thì các bạn mình, chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng rất thông cảm, là vì là cái tất cả những cái thái độ của người Việt Nam phản ứng đó nó có những cái yếu tố khách quan của nó, là vì rõ ràng là Trung Quốc trong lịch sử cũng như trong quá trình trong khu vực Biển Đông thì Trung Quốc đã có những hành động nó vi phạm đến các cái quyền lợi ích chính đáng của Việt Nam và vi phạm đến cái đặc biệt đối với cái người ngư dân của người Việt Nam là làm ăn một cách bình thường. Thì cho nên là cái Việt Nam người dân họ có những phản ứng đó thì tôi cũng cho là cũng điều mà cũng là một cái tất yếu do cái hậu quả mà họ đã xử lý trong thời gian vừa qua thôi. Và cái điều đó họ muốn cho người dân Việt Nam hoan nghênh hưởng ứng thì chắc chắn họ phải có một cái thái độ cầu thị và thay đổi các cái cách thực hiện của mình. Và phải biết tôn trọng nước khác và tôn trọng các quyền lợi ích chính đáng của Việt Nam cũng như các nước khác, thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ ủng hộ và hoan nghênh họ thôi.
Nhưng mà thực tế thì Trung Quốc và Việt Nam, như tiến sĩ vừa nói, là hai quốc gia mà đang có tranh chấp về lãnh hải trên Biển Đông. Thì như thế thì việc mà cái chuyến hạm Trung Quốc cập cảng Cam Ranh thì có được cho là một cái hoạt động bình thường về mặt ngoại giao không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là đúng là có cái chuyện tranh chấp. Nhưng mà cái việc giải quyết tranh chấp theo cái chủ trương của chúng tôi là giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp thông qua đàm phán thương lượng và các cái biện pháp hòa bình, chứ không phải dùng vũ lực vũ trang. Còn cái việc họ vào quân sự ta vào thì chúng tôi đối xử bình đẳng như các nước. Nếu như cái việc mà vào đó nhằm cái mục đích quân sự, nhằm để nghiên cứu thăm dò tình báo để mà tiếp tục gây hại thì chắc chắn là các cái lực lượng của chúng tôi sẽ có các trọng trách, có cái nhiệm vụ làm cái nhiệm vụ của mình để ngăn chặn những ý đồ đó, và nếu mà họ tiếp tục làm cái điều đó thì chắc chắn là rõ ràng là họ sẽ nhận lấy hậu quả như là các bạn đã biết.
Vâng, dạ thưa, và một câu hỏi cuối cùng xin được gửi đến tiến sĩ Trần Công Trục, thì có liên quan vì có liên quan đến cái diễn tiến mới nhất của ngày ngày hôm qua, nếu tính giờ Việt Nam thì là ngày hôm qua, đó là việc ông Tổng thống Philippines đưa ra cái tuyên bố là ly khai với Mỹ, là một cái đồng minh quan trọng, có cái quan hệ quốc mật thiết với Philippines. Thì cái điều đó sẽ có tác động như thế nào với Việt Nam, thưa ông, theo nhận định của ông?
Tôi thì phải nói rằng là cái tuyên bố đó của ông Duterte là không có những lý do của nó. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là Philippines và Hoa Kỳ là có một cái liên minh về quân sự, một cái hiệp ước về mà gọi là phòng thủ chung đó, cũng là đã tồn tại khá lâu rồi về mặt hiệp ước đó. Thế nhưng mà vì rõ ràng là sở dĩ Philippines họ vừa rồi họ nói là họ có một cái lý do của nó, mà tôi cho rằng cái ứng xử đó là nó cũng thích hợp đấy. Bởi vì nếu như mà Philippines tiếp tục gây ra những căng thẳng và gây ra sự đối trọng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, thì tôi nghĩ rằng khả năng xung đột rất cao, và như vậy thì là các cái nước nhỏ trong khu vực sẽ bị liên lụy thôi, ảnh hưởng rồi. Cho nên họ đối xử một cách như vậy thì tôi nghĩ là cũng là một cái cách để đóng góp giảm thiểu các cái căng thẳng và cái nguy cơ xung đột thôi. Thế và điều nữa tôi muốn nói rằng là với cái thái độ đó thì tôi cho rằng là phía Hoa Kỳ cần phải xem lại mình, bởi vì là một cái nước đồng minh mà bây giờ họ đã có một thái độ như chắc chắn là trong quá trình trong lịch sử đó, thì vì cái lợi ích của Hoa Kỳ đó thì có lẽ là có nhiều cái mà đụng ảnh hưởng đến cái quyền lợi, cái lợi ích của Philippines. Tôi nghĩ ví dụ như cái vụ mà Scarborough năm 2012 đó, thì rõ ràng là có một cái sự nhân nhượng nào đó, cho nên là Philippines để mất, chắc chắn là cái điều đó nó cũng gây ra cái tâm lý lo ngại, và họ nghĩ rằng là nếu mà cứ tiếp tục bám đuổi theo cái chính sách đó thì họ sẽ bất lợi. Cho nên tôi cho rằng phía Hoa Kỳ cũng phải nhìn nhận lại cái điều đó để họ tiếp tục làm ứng xử trong thích hợp mới có thể thu hút được cái đồng minh của mình và tranh thủ sự ủng hộ đại đa số của các nước trong khu vực này.
Dạ vâng. Cảm ơn, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Công Trục.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Việt Nam vừa đề nghị Trung Quốc trao đổi thông tin về ba nhà máy điện hạt nhân gần biên giới sau khi một trong ba nhà máy cách Quảng Ninh 50 km được đưa vào hoạt động. Thanh Trúc có bài chi tiết về vấn đề này.
Phong Thành, Trường Giang, Sương Giang là ba nhà máy điện hạt nhân mà Trung Quốc xây dựng gần biên giới Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Trung Quốc trao đổi thông tin về ba nhà máy điện hạt nhân này sau khi được tin nhà máy Phong Thành khởi sự đi vào hoạt động. Nhà máy điện hạt nhân Phong Thành chỉ cách tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam 50 km, tức nằm rất sát biên giới Việt Nam. Tuần trước, trong buổi họp báo thường kỳ quý 3 2016, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Phạm Công Tạc khẳng định Việt Nam sẽ sớm trao đổi với Trung Quốc để có thỏa thuận đề phòng trường hợp xảy ra sự cố mà có thể ảnh hưởng đến an toàn cũng như sức khỏe của người dân. Trước đó, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã có sự ký kết với nhà máy Phong Thành. Việt Nam và Trung Quốc cũng là hai nước tham gia ký kết IAEA, Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế.
Mình có thể lên tiếng một cách hữu nghị, nhưng mà đừng có nên nâng cái tầm lên quá cao giống như là một cái sự nguy hiểm cho nước của mình.
Đó là nhận định đầu tiên của tiến sĩ Phùng Liên Đoàn, tốt nghiệp Đại học MIT Hoa Kỳ về các chương trình hạt nhân, từng làm việc tại Trung tâm Nguyên tử lực Đà Lạt trong nhiều năm trước khi chuyển sang nghiên cứu điện hạt nhân và an toàn phóng xạ trong Nuclear Regulatory Commission, cơ quan điều nghiên luật phóng xạ thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ.
Khi một nước hay là một cơ quan vận hành một nhà máy điện hạt nhân lớn cỡ 1.000 MW, thì họ luôn luôn có những chương trình phòng ngừa những trường hợp nguy cấp. Những chương trình đó đầu tiên là bảo vệ cho những người làm việc trong nhà máy, sau đó là bảo vệ cho người dân sống chung quanh vùng nhà máy từ 10 cây số, 20 cây số, 30 cây số cho tới 100 cây số. tất cả những nhà máy điện hạt nhân trên thế giới đều phải thường xuyên hành động và tập dượt những trường hợp như vậy. Ta chỉ cần dùng những chương trình hỗ trợ giữa các nước trên thế giới do IAEA đã lập ra một cách rất kỹ lưỡng thì ta cũng có thể biết được những trường hợp gì có thể xảy ra với ta. Chính vì vậy tôi nghĩ ta phải học, phải sửa soạn, phải đọc và phải tìm hiểu các tài liệu đã có sẵn do họ trình bày ở trong nước họ và những tài liệu họ trình bày cho IAEA ở bên Áo.
Lên tiếng trong cuộc họp báo liên quan tuần trước, ông Vương Hữu Tấn, nguyên Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, hiện là Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân, cho hay việc ký kết hợp tác với Trung Quốc đã được thực hiện từ năm 2012, nhưng thực tế chưa được triển khai nhiều.
Có cái hiệp định hợp tác song phương giữa hai nước về năng lượng nguyên tử nhưng mà cũng chưa có làm cái gì vấn đề đấy. Thế hiện nay thì sau khi mà gửi những cái thông tin liên quan đến xây dựng nhà máy điện nhân của Trung Quốc thì với cái tư cách là những cơ quan quản lý thì chúng tôi cũng đã đề nghị là sẽ có một cái trao đổi song phương với họ. Thế để nhân cái dịp họp đại hội đồng của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ở Viên tháng 9 vừa qua, đoàn Việt Nam cũng đã có cái cuộc song phương với cái Trung Quốc và cũng có cái dự kiến sẽ có một cái thỏa thuận MOU giữa cơ quan quản lý an toàn Việt Nam và cơ quan quản lý an toàn Trung Quốc. Bây giờ bên đang ở cái bước là để chuẩn bị để ký cái MOU giữa hai bên về trao đổi thông tin rồi hợp tác như thế nào trong lĩnh vực này.
Vẫn theo lời ông, Việt Nam đã tham gia vào một số công ước quốc tế để có những công cụ ràng buộc như công ước về thông báo sớm. Qua đó, bất cứ sự cố hạt nhân nào đều được thông báo bởi mạng lưới quốc tế.
Thực tế nói trên thế giới thì cũng có rất nhiều nước mà điện hạt nhân ở nước này nằm sát biên giới của nước kia. Thế còn giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay là cũng có, nói chưa hết là an toàn thì mỗi một nước khi xây dựng điện nhân người ta phải đều phải đảm bảo các tiêu chí về an toàn. Nhất là vừa rồi sau cái sự cố Fukushima thì theo yêu cầu của IAEA thì tất cả các nước đều phải đánh giá lại về vấn đề an toàn, thì tôi nghĩ là Trung Quốc họ cũng phải làm cái việc đấy. Vì thực ra nếu mà xảy ra cái sự cố thì đầu tiên là người dân của Trung Quốc người ta chịu đầu tiên, còn mình là những nước láng giềng đương nhiên mình sẽ phải bị ảnh hưởng.
Về khả năng xảy ra sự cố hoặc sự phát tán phóng xạ khi vận hành nhà máy điện hạt nhân, nhất là khi nhà máy phòng thành của Trung Quốc nằm không xa Quảng Ninh bắt đầu hoạt động, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhị Điền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cho rằng lo lắng là đúng, nhưng cần hiểu nếu nhà máy vận hành theo đúng thiết kế và không vượt mức cho phép thì cũng không ảnh hưởng môi trường. Với kinh nghiệm làm việc qua năm nhà máy điện hạt nhân ở Hoa Kỳ, chưa kể những nghiên cứu khảo sát trong lĩnh vực này, tiến sĩ Phùng Liên Đoàn trình bày.
Về vấn đề an toàn của các nhà máy điện hạt nhân, khi mà xảy ra cái sự cố lớn nhất như ở Chernobyl bên Nga hồi đó và ở Fukushima ở Nhật Bản là những chuyện lớn nhất mà cái nhà máy điện hạt nhân có thể nguy hiểm đối với con người, thì ảnh hưởng của phóng xạ chỉ quan trọng nhất ở những vùng chung quanh các nhà máy, nhưng ở xa thì ta không có lo sợ nhiều. Khi muốn xây một nhà máy điện hạt nhân thì phải có một tầm kỹ thuật rất cao và phải có rất nhiều tiền. Trung Quốc hiện giờ đã ở trình độ đó. Nhà máy điện hạt nhân có chỗ nó gọi là tâm lò, cái chỗ mà nó làm ra nhiệt độ thật cao để mà nó làm điện đó, thì có rất nhiều phóng xạ. Thế nhưng mà người ta tiết chế nó rất giỏi, chất phóng xạ luôn luôn nằm ở trong đó, chứ không có thoát ra ngoài. Mà đến khi có những trường hợp tai nạn ghê gớm giống như Chernobyl và Fukushima, thì nó cũng thoát ra ngoài một cách vừa phải và người ta có thể phòng ngừa được, chứ nó không có nổ bung một cái như một quả bom nguyên tử.
Giáo sư tiến sĩ Vương Hữu Tấn.
Cả các nhà máy điện nhân nếu ở trong cái điều kiện hoạt động bình thường thì hầu như là nó không có phát thải các cái phóng xạ ra môi trường đến mức có thể gây bất kỳ một cái ảnh hưởng gì cho con người cả. Thậm chí những số liệu thực tiễn ấy thấy rằng là ngay cả các nhà máy nhiệt điện cháy than thì cái xỉ than ấy nó còn nhiều phóng xạ hơn nhiều so với là nhà máy điện hạt nhân. Trong điều kiện hoạt động bình thường thì các nhà máy điện nhân là nhà máy điện rất sạch, không có ảnh hưởng gì đến môi trường cả.
Ngoài việc đề nghị phía Trung Quốc trao đổi thông tin, Cục Năng lượng Bức xạ Hạt nhân Việt Nam cũng cho biết sẽ cử một phái đoàn sang Trung Quốc để làm việc về vấn đề vừa nêu.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp bản tin của chúng tôi và phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh tối thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp phần bản tin chi tiết.
Bảo đảm vẫn là đồng minh vững chắc của Philippines, ủng hộ việc Manila thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, nhưng chỉ trích những lời lẽ gây tranh cãi mà Tổng thống Phi đưa ra, cũng như chiến dịch chống ma túy mà nhà lãnh đạo Philippines đang thực hiện. Những điểm vừa nêu được ông Daniel Russell, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương nêu lên trong cuộc họp báo tại Manila hồi trưa nay, sau khi hội kiến với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines.
Trong cuộc họp báo, ông Russell nói rằng không chỉ là một đối tác vững chắc, một đồng minh đáng tin cậy của Philippines, Hoa Kỳ còn sát cánh với Phi để hai nước thực hiện đúng những điều đã cam kết. Ông phụ tá ngoại trưởng Mỹ cũng cho hay Washington ủng hộ tất cả những cuộc đối thoại, thương lượng trực tiếp giữa Philippines và Trung Quốc. Cho biết thêm, quan điểm của Hoa Kỳ là không đẩy bất kỳ nước nào tới chỗ phải chọn lựa giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông bảo thêm, và chúng tôi xin trích nguyên văn như sau. Thật là sai lầm khi nghĩ rằng, dưới một góc nhìn nào đó, việc Manila cải thiện quan hệ với Bắc Kinh sẽ phương hại tới Mỹ. Ý muốn nói, chính phủ Phi có toàn quyền quyết định mở rộng quan hệ với nước khác, và điều này không ảnh hưởng tới mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Manila và Washington.
Cũng trong cuộc họp báo, ông phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Russell cho hay, trong cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Perfecto Yasay của Philippines, ông có lên tiếng bày tỏ quan ngại về những lời tuyên bố, bình luận gây tranh cãi mà Tổng thống Rodrigo Duterte của Phi đưa ra tại Bắc Kinh hồi tuần trước. Theo lời ông Russell, những lời tuyên bố, bình luận này khiến nhiều quốc gia sửng sốt, ngay chính cộng đồng người Phi sinh sống ở nước ngoài và giới đầu tư cũng sửng sốt, bảo thêm rằng đó là điều không hay. Xin nhắc lại, hồi tuần rồi, khi đến Bắc Kinh, Tổng thống Phi tuyên bố là ông quyết định cắt đứt quan hệ với Hoa Kỳ, sẽ ngưng các cuộc tuần tra chung đối với Hoa Kỳ ở Biển Đông và không cho binh sĩ Mỹ tiếp tục đồn trú trên đất Phi. Tổng thống Duterte còn nói sẽ lập liên minh mới Trung Quốc và Nga. Ngay sau khi về lại Philippines, Tổng thống Duterte lại giải thích là không có ý muốn cắt quan hệ với Washington, nhưng sau đó lại lên tiếng chỉ trích chương trình viện trợ mà Hoa Kỳ đang dành cho Philippines, nói rằng Manila không cần khoản tiền, chỉ có vài trăm triệu đó.
Về chính sách bài trừ ma túy mà Tổng thống Duterte của Phi đang thực hiện, ông phụ tá Ngoại trưởng Mỹ cho hay đã trình bày mối quan tâm của chính phủ và người dân Hoa Kỳ với Ngoại trưởng Phi, nói rõ Washington ủng hộ chiến dịch chống ma túy, nhưng phải được thực hiện đúng với quy định của luật pháp, đồng thời phải tôn trọng nhân quyền. Chính sách ông phụ tá Ngoại trưởng Mỹ nói đến là chính sách được Tổng thống Duterte cho thực hiện ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hồi cuối tháng 6, đồng ý cho cảnh sát và dân phòng bắn hạ những kẻ buôn bán ma túy hoặc bị tình nghi có liên quan tới ma túy, thay vì phải bắt giữ, điều tra và đưa những người phạm pháp ra tòa xét xử. Tính từ cuối tháng 6 đến giờ, đã có 3.700 người bị bắn chết vì có liên quan đến ma túy, khiến Hoa Kỳ, EU và cả Liên Hợp Quốc phải lên tiếng bày tỏ quan ngại.
Cũng liên quan đến mối quan hệ giữa Philippines với Hoa Kỳ, tin từ Washington cho hay sáng nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi điện thoại nói chuyện với Ngoại trưởng Perfecto Yasay của Philippines. Đề tài cuộc thảo luận cũng là mối quan hệ giữa hai quốc gia và những lời tuyên bố gây tranh cãi mà Tổng thống Philippines thường đưa ra không có lợi cho quan hệ song phương Mỹ-Phi. Ngoài ra, cũng sáng hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Phi ông Delphine Lorenzana đã chủ tọa buổi lễ tiếp nhận một chiếc phi cơ vận tải quân sự loại C-130 do Hoa Kỳ bán qua cho Phi. Đây là chiếc phi cơ vận tải thứ nhì được Washington chuyển giao cho Philippines trong khuôn khổ hiệp ước hai bên đã ký kết để Phi mua khí cụ từ Mỹ và dùng vào kế hoạch hiện đại hóa quân sự. Trong buổi lễ, ông Bộ trưởng Quốc phòng Phi nói rằng trợ giúp của Hoa Kỳ là điều quan trọng.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khai mạc sáng nay tại Bắc Kinh để bàn thảo về điều được gọi là quy chuẩn đời sống chính trị, tức chỉnh đốn và xây dựng đảng. Bài xã luận rất dài đăng trên trang nhất của tờ Nhân dân viết rằng hội nghị với sự tham dự của 400 ủy viên trung ương sẽ đưa ra những quy tắc mới, có trách nhiệm xây dựng một hệ thống lãnh đạo mạnh hơn, năng nổ hơn để sẵn sàng hướng dẫn Trung Quốc trong những ngày tới. Bài báo không cho biết hệ thống lãnh đạo mới này sẽ được xây dựng như thế nào và đảng sẽ sửa đổi những luật lệ nào.
Những bản tin chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh đều nói rằng hội nghị sẽ giúp ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình củng cố thêm quyền lực trong đảng, đồng thời các ủy viên sẽ nhất trí ủng hộ chính sách đã hổ diệt ruồi để bài trừ tham nhũng mà ông Tập Cận Bình cho thực hiện trong 4 năm qua, tức là từ ngày lên nắm quyền lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội. Trước ngày hội nghị diễn ra, truyền thông Trung Quốc đưa tin nói, từ năm 2013 đến giờ đã có 1 triệu đảng viên bị khai trừ và truy tố ra tòa về tội tham nhũng. Điều đó được xem là dấu hiệu báo trước sẽ có những quy định gắt gao hơn để kiểm soát hành vi của đảng viên, đòi hỏi lãnh đạo phải là gương sáng cho mọi người học hỏi, noi theo.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, một nhóm các quan chức ngoại giao Mỹ đã nghỉ hưu và đại diện của Bắc Hàn vừa gặp nhau tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia hồi cuối tuần rồi. Tin này được cả chính phủ Hoa Kỳ và Nam Hàn xác nhận, nhưng không tiết lộ những gì đã được bàn thảo trong cuộc gặp gỡ kéo dài 2 ngày, từ thứ Bảy cho tới Chủ nhật. Các nguồn tin ngoại giao cho hay, đại diện của Bắc Hàn là phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Han Song-ryon. Phía Hoa Kỳ có sự hiện diện của ông cựu đặc sứ Robert Gallucci, người từng đàm phán với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân. Cuộc gặp diễn ra sau khi Bắc Hàn thực hiện vụ nổ thử nghiệm hạt nhân, đồng thời phóng thử nghiệm một loạt hỏa tiễn tầm trung và tầm xa có khả năng chở theo đầu đạn hạt nhân. Trích dẫn một tin từ một người có mặt trong cuộc gặp gỡ, bản tin của hãng thông tấn Yonhap viết rằng Bắc Hàn nói sẵn sàng ký kết thỏa hiệp với Hoa Kỳ, sau đó sẽ chấm dứt chương trình hạt nhân. Phía Mỹ đòi hỏi Bình Nhưỡng phải ngưng kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân trước khi nói chuyện ký kết bất kỳ thỏa ước nào với Washington.
Thưa quý thính giả, trong ngày 18 tháng 10 vừa qua, giáo dân giáo xứ Phú Yên thuê rất nhiều xe cho 1.000 người đi từ Phú Yên tới thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa. Tuy nhiên hãng xe Mai Linh đã có nhiều chiếc quay đầu, về hay bỏ ngang không chở khách với lý do tổng giám đốc cấm không cho chở người đi khiếu kiện. Sau đó một làn sóng tẩy chay Mai Linh rộng khắp trên mạng xã hội vì việc làm này. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn với ông Hồ Huy, chủ tịch hãng xe Mai Linh để biết thêm chi tiết.
Thưa ông, trong cương vị là chủ tịch hãng xe Mai Linh, ông nghĩ gì về dư luận đang rất bất bình khi nhiều taxi của hãng Mai Linh từ chối không chở giáo dân khiếu kiện trong ngày 18 vừa qua đó? Mặc dù đã thanh toán tiền hợp đồng xe và đã đưa họ một đoạn nhưng không tiếp tục như hợp đồng hai bên ạ.
Bởi vì cái đội xe phục vụ của Mai Linh nó nằm ở ngoài đó, và cha Nam là cái người mà chưa có trao đổi với tôi và cũng chưa có thấu hiểu, nên là có lẽ là từ cái chỗ hiểu lầm đó thì nó sinh ra những chuyện, cái chỗ anh Tuấn Khanh. Yeah. Đấy. Thế còn Mai Linh thì chắc anh cũng biết, bao nhiêu lần anh về Việt Nam thì Mai Linh phục vụ rất là chu đáo, và thứ hai nữa là bà con Việt Kiều về cũng vậy thôi, công giáo hay là lương thì cũng là giống nhau, cũng là khách hàng. Thứ hai là cái sự kiện ngày hôm đó thì thật sự là nó không phải như trong cái câu chuyện anh Tuấn Khanh nói, mà chúng tôi cũng đã phục vụ bà con đi khiếu kiện, đi làm việc, đi thường xuyên tới 5-6 lần. Nhà nào cũng thuê xe tới 5-6 lần rồi mà.
Yeah.
Chỉ có cái lần đấy là nó bị trục trặc như thế. Thì đâm ra tung một cái tin là tôi là chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Thì cái này nó là sai, tôi là chủ tịch không kiêm tổng giám đốc. Thứ hai nữa là tôi không gọi điện thoại trực tiếp cho lái xe để làm chuyện này. Đấy, nếu tôi có ra lệnh thì ra lệnh cho tổng giám đốc ra lệnh cho giám đốc công ty thì ra lệnh cho giám đốc chi nhánh hoặc là đội trưởng đội xe ở các nơi. Mà trong cái quan hệ của Mai Linh, trong cái thông điệp của Mai Linh là ai thuê xe chúng tôi phục vụ thôi, chứ chúng tôi đâu có làm chính trị chính nhân gì đâu mà không phục vụ với có phục vụ. Đấy là những nguyên tắc cơ bản. Và anh cũng biết là chúng tôi xây dựng 23 năm, năm nay là năm thứ 24 rồi, chuẩn bị bước sang thứ năm thứ 25. Từ trước đến nay, công giáo hay lương giáo hay đạo Phật hay đạo gì thì chúng tôi cũng phục vụ, chứ đâu có phải là phân biệt cái gì đâu. Mà tôi cũng là người kính Chúa yêu nước, chứ đâu phải là cái người mà tầm bậy tầm bạ đâu mà người ta nói thế được.
Ông đã có dự định trao đổi với Linh Mục Đặng Hữu Nam chưa ạ? Vì Linh chính Linh Mục Nam là người rất bất bình về chuyện này.
Vâng, thì tất nhiên là tôi thì chiều hôm nay mới gọi điện trao đổi với cha Nam. Và tôi thì có hầu như là cả nước ai cũng biết đến là tôi là người nghiêm túc, chứ không có là người mà vớ vẩn. Thứ hai là tôi đối với các cha hay đối với các tôn giáo thì đều là kính trọng, chứ không có là cái người mà là không tôn giáo rồi nói tầm bậy tầm bạ, không biết gì về tôn giáo nói tầm bậy tầm bạ, hoặc là cái người nói nhăng nói cuội hay nói sai. Cái mà nói phát biểu như vừa rồi là tôi không đồng ý thôi. Thế tôi đề nghị là phát biểu lại thôi, chứ còn đối với tôi thì cái quan điểm tôi cũng rất rõ ràng, và gia đình tôi này, bố mẹ anh em nhà tôi cũng vậy thôi, là người mà tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo, quyền tự do tín ngưỡng, chứ có phải là cái người từ trước này không biết gì về tín ngưỡng đâu.
Dư luận đang rất bức xúc và rất nhiều người đã công khai tẩy chay Mai Linh. Cũng có người cho rằng cần nhìn thái độ của Mai Linh trong lần tới, nếu giáo dân tiếp tục thuê xe đi nộp đơn khiếu kiện hay làm gì đó có sự tập trung của nhiều người như vừa qua đó, để mà xem thử Mai Linh có dám chở hay không thì sẽ biết quan điểm phục vụ của họ. Ông có câu trả lời gì cho yêu cầu về có vẻ thách thức này ạ?
Tất nhiên là tôi chỉ không phục vụ, thứ nhất là đi ăn trộm ăn cướp, đánh nhau, gây rối và làm trái luật pháp Việt Nam. Chứ còn thuê xe bình thường thì tôi vẫn cho thuê xe bình thường, tôi đâu có cấm đâu, không cấm.
Nếu ông chấp nhận chở một lượng người đông như vậy đó thì an ninh công an sẽ làm khó và ngăn cấm, lúc đó ông phản ứng như thế nào?
Câu chuyện đó là chúng tôi chỉ làm đúng luật pháp thôi, luật pháp quy định. Vận tải thì ai là khách chúng tôi cho thuê, nhưng mà chúng tôi chỉ cấm anh em là không được cho thuê. Một lần nữa là đánh nhau là một, trộm cướp là hai, phá rối là ba, rồi chở hàng quốc cấm là bốn. Những cái gì luật pháp cấm thì chúng tôi chịu. Còn khách hàng thuê bình thường, bây giờ bà con đi khiếu kiện mà thuê xe đúng luật pháp thì tại sao lại không cho thuê? Cái chuyện đấy là chuyện khách hàng của bà con đối với chính quyền. Và tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh hiện nay thì người ta cũng cấm, chỉ cấm như thế thôi chứ cũng chả có cấm gì. Bà con đi khiếu kiện thì cái chính quyền địa phương người ta nhận đơn mà. Tôi nghĩ rằng là cái việc đó là việc của chính quyền, không phải việc của doanh nghiệp. Rất rõ quan điểm của tôi. Thứ nhất, bà con giáo dân hay là bình thường lương hay giáo mà thuê xe tôi thì tôi cho thuê xe. Và cái người đội trưởng đội xe đấy thì biết để mà người ta giúp cho bà con đi đến nơi, về đến chỗ an toàn. Đấy, việc thứ hai là đối với cái hoạt động của Mai Linh là hoạt động doanh nghiệp thuần túy. Chúng tôi chỉ là cái người cung cấp dịch vụ thôi. Thứ ba nữa là chúng tôi chỉ lái xe an toàn, giáo dục cho anh em, chấp hành mọi quy định của luật pháp. Đấy. Thế còn phục vụ bà con là phải có nhiệm vụ bảo vệ khách hàng nữa cơ. Đấy. Nhiệm vụ bảo vệ khách hàng, nhiệm vụ bảo vệ cái người đi xe và cái hoạt động của công ty cũng phải an toàn trong cái môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Còn tôi cũng có doanh nghiệp kinh doanh ở Mỹ thì tôi phải chấp hành quy định ở Mỹ nha. Anh ạ.
Xin cảm ơn ông Hồ Huy đã giúp chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin được nhường lời lại cho anh Kính Hòa.
Họa vô đơn chí. Sau thảm họa vụ án, bốn tỉnh miền Trung lại bị lụt lớn. Mà nạn lụt lại có nguyên nhân một phần không nhỏ từ những dòng nước xả ra từ hồ thủy điện. Người dân khắp nơi, các hội đoàn khắp nơi cùng nhau đổ về miền Trung cứu nạn. Trang Facebook được xem là của Ban Tuyên giáo Trung ương ra lời kêu gọi như sau. Chúng tôi xin trích nguyên văn. Đồng bào miền Trung đang cần sự giúp đỡ, nhưng các bạn cần tỉnh táo, không giúp đỡ tiền bạc cho những kẻ đang đánh bóng tên tuổi, những hội nhóm bất minh thường xuyên gây rối loạn và giờ ra vẻ là giúp đỡ, hãy hành động bằng con tim và cả lý trí. Giúp được bằng sức mình thì giúp, không thì quyên góp vào các tổ chức chính thống như Hội Chữ Thập Đỏ, các cơ quan báo chí, quân đội đang túc trực ngày đêm tại vùng rốn lũ. Hết trích. Lời buộc tội của Ban Tuyên giáo Trung ương lập tức được lan truyền khắp nơi với nhiều chỉ trích. Những lời chỉ trích gắn kết thái độ của Ban Tuyên giáo với hành động của ông Phan Anh, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông Phan Anh đã đứng ra quyên góp để vào miền Trung cứu nạn đồng bào. Chỉ trong thời gian ngắn, ông đã quyên được số tiền hàng chục tỷ đồng. Một người trên mạng xã hội lấy tên là Trác Mộc Thôn bình luận dưới lời kêu gọi của Ban Tuyên giáo rằng 10 tỷ đồng làm cho đảng mất ngủ. Một trang blog lấy tên là Việt Nam Thời báo, nhưng không phải là của nhà báo Độc lập Việt Nam, đăng bài chỉ trích những người đang khen ngợi ông Phan Anh hết lời, rằng có những thế lực đang muốn biến ông Phan Anh thành con bài chính trị. Liên tiếp sau lời kêu gọi gây nhiều chỉ trích, trang Facebook Ban Tuyên giáo Trung ương lại đăng liên tục hình ảnh các nhà lãnh đạo cấp cao đi vào vùng lũ với nhiều phim ảnh rất hùng hậu. Nhưng số tiền của những người hảo tâm lại tiếp tục gửi đến ông Phan Anh. Người ta cho rằng sở dĩ người ta tin ông như vậy vì lòng tin ở các tổ chức của nhà nước không còn nữa. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh có nhận xét về hoạt động của các hội tự phát và của nhà nước như sau.
Và chúng ta thấy là hiện nay đồng bào miền Trung thì bị là lũ lụt và ở vào một tình trạng rất khó khăn. Thì chính những các cái hội mà không được phép ấy, và nhiều cái cũng chả phải là hội, mà có một người, ví dụ như là ông MC Phan Anh, thì ông đứng ra, ông hô hào, thì bây giờ ông đã nhận được 10 tỷ đồng và ông đã vào đấy rồi. Trong khi đó thì những các cái hội to của chúng ta thì đến bây giờ mới là kêu gọi để mà đi quyên góp, tức là cái hành động chậm trễ hơn rất nhiều so với lại những các cái hội khác.
Một người tên là Nguyễn Kim viết rằng,
đó là do lòng tin của người dân với các tổ chức hội đoàn của nhà nước không còn, nên để huy động được tiền từ thiện, họ phải cho người đến từng nhà quyên góp, thậm chí nhiều lúc còn phải chai mặt khi chủ nhà ném ra mấy chục nghìn như muốn đuổi đi. Để có tiền, họ còn phải dùng thủ đoạn trừ trước tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc trong cơ quan nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Oanh viết về sự suy yếu của nhà nước hiện nay trong những vấn đề liên quan đến dân sinh như là cứu trợ nhân đạo.
Vâng, đáng ra phải là thế, đáng ra phải là chính quyền, chứ không ai khác có thể nắm quyền chủ động lúc này để giúp dân. Nhưng thật buồn, quả bóng trách nhiệm với dân cuối cùng lại được đá trở về cho dân. Không phải chỉ bởi sự đổ vỡ lòng tin từ chính nhân dân, mà còn vì hình như chính quyền cũng chẳng muốn giữ quả bóng đó. Bằng chứng là những lời kêu gọi đầu tiên và những cuộc vận động cứu trợ hiệu quả nhất hiện nay đều là đến một cách tự phát từ nhân dân. Hình như dân mình cũng đã quá quen với việc tự đùm bọc, chia sẻ cho nhau lúc hoạn nạn mà không hề trông chờ vào đâu.
Cũng trong luồng suy nghĩ đó, một người có bút danh là Hải Lý viết trên trang mạng Nhịp cầu thế giới của người Việt tại Hungary rằng sự xuất hiện của những người hảo tâm như ông Phan Anh là hiện tượng của những xã hội bất hạnh khi nhà nước bị tê liệt trong các hoạt động nhân đạo. Một hoạt động dân sinh khác diễn ra sôi động trước khi cơn bão đổ vào miền Trung. Một tổ chức xã hội dân sự độc lập là Giáo hội Công giáo huy động cả ngàn người đi biểu tình ôn hòa chống nhà máy Formosa, thủ phạm gây thảm họa môi trường Vũng Áng. Truyền thông nhà nước lên tiếng chỉ trích những hoạt động dân sự này của các nhà lãnh đạo tôn giáo địa phương. Blogger Nguyễn Hữu Vinh phát hiện thấy có một văn bản của cơ quan công quyền buộc tội các linh mục quản xứ Công giáo ở miền Trung là đang làm ảnh hưởng mối quan hệ lương giáo. Nguyễn Hữu Vinh bình luận rằng việc vơ vào, nhận rằng chính quyền là lương để lôi kéo những người ngoài Công giáo đối nghịch với Công giáo nhằm mục đích khơi gợi hận thù tôn giáo. Đó là một tội ác đối với đất nước và dân tộc, bởi xung đột tôn giáo luôn là nỗi bất hạnh của bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Biểu ngữ được những người biểu tình nêu cao là đòi Formosa rút khỏi Việt Nam. Blogger, nhà báo độc lập Trương Duy Nhất, nhận xét rằng hiện nay người dân đã xem Formosa là giặc. Ông tiếp lời rằng người dân vẫn có thể sống chung với lũ như từ trước đến nay, nhưng không thể sống chung với giặc được. Việc đưa đơn kiện Formosa ở tòa án địa phương của người dân miền Trung bị trở ngại, khi xe taxi của công ty Mai Linh từ chối chở họ, nói rằng họ nhận được lệnh của Tổng Giám đốc Hồ Huy. Một trong những người đầu tiên phản ứng trên truyền thông mạng về chuyện này là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Sau đó, ông cho công khai một lá thư của ông Hồ Huy, giải thích rằng ông ấy không hề ra lệnh cho nhân viên từ chối chở người dân đi kiện. Tuấn Khanh tiếp lời.
Sự kiện Mai Linh chỉ là một trong những điều bất cập đang diễn ra trên đất nước này. nơi mà những kẻ có tiền, có quyền vẫn đang tạo ra những điều phi lý mà thường xuyên không gặp phản ứng nào. Chuỗi hành động từ chối từ cộng đồng có thể coi là phần diễn tập quan trọng để người dân lấy lại tư thế và tên gọi đúng với sự tồn tại của mình, thứ vốn đang bị lãng quên trong một quốc gia.
Trong lúc những cá nhân và hội đoàn dân sự đang nỗ lực tham gia việc cứu trợ, một bộ luật về hội được đưa ra Quốc hội bàn luận. Theo những nhà bất đồng chính kiến thì bộ luật này đưa ra là để kiểm soát xã hội dân sự, chứ không phải tạo điều kiện cho nó phát triển. Người ta thấy bộ luật này ràng buộc các hội dân sự không được nhận tiền của các tổ chức nước ngoài, và người hội trưởng phải được nhà nước Việt Nam phê chuẩn. Blogger Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động dân sự rất tích cực giúp đỡ người dân miền Trung trong thảm họa Vũng Áng, viết rằng:
vai trò nổi lên của xã hội dân sự qua nhiều biến động chính trị xã hội những năm gần đây bỗng dưng khiến lối tư duy toàn trị, coi dân quyền là thứ xin cho của nhà nước, được thể hiện qua dự thảo luật hội mới đây, trở nên hoàn toàn lố bịch, nếu không muốn nói là phản động. Bất chấp sự cản trở, xã hội dân sự sẽ tiếp tục lớn mạnh như những gì đã được chứng tỏ suốt mấy năm qua.
Vai trò của xã hội dân sự từ lâu được nói đến như một sự cân bằng quyền lực với bộ máy cầm quyền. Sự độc quyền của bộ máy này được nhiều người xem là nguyên nhân của sự suy thoái xã hội, thậm chí đối với những tai nạn cụ thể như vụ xả lũ vừa qua của đập thủy điện, mà các cơ quan quyền lực hay gọi là làm theo quy trình. Tác giả Đỗ Minh Tuấn gọi đó là quỹ đen quyền lực.
Vậy thì bây giờ có một việc cụ thể thiết thực, hiệu quả là xóa bỏ cái quỹ đen quyền lực đã lộ, là cái quy trình mà bọn xã hội đen trong đảng lạm dụng để chia chác dân tộc, chia chác quyền sống bằng pháp luật của gần triệu người dân. Nếu không làm được việc đơn giản đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn hiện hình như một thứ siêu bão, tự réo tên mình là lương tâm. Một thảm họa thế kỷ có thể xóa sổ một dân tộc khi chúng đi qua và cuốn theo tất cả con người, nhà cửa, đất đai, thuyền bè, cây cối và tôm cá, theo đúng quy trình chết chóc khủng khiếp của nó.
Nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng, nếu cứ để mãi như thế thì chế độ này sẽ phải đương đầu với những cơn lũ trong lòng dân chứ không phải là những cơn lũ thiên nhiên nữa. Nguyễn Anh Tuấn thì viết là những phản ứng gần đây của chính quyền xem chừng có lẽ lại là những đóng góp lớn nhất của họ trong việc đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển tiếp chính trị nhằm thoát khỏi một thể chế đã tha hóa và mở ra một trang sử mới cho đất nước. Trong không khí đó, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư của Đảng Cộng sản kết thúc với những ý tưởng chỉ đạo cho kỳ họp Quốc hội đang diễn ra theo nguyên tắc lãnh đạo tối cao của Đảng. Trong bài diễn văn kết thúc hội nghị, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rất nhiều đến chuyện chống tham nhũng. Sau đó, trong một lần tiếp xúc cử tri, ông Trọng lại lên tiếng nói rằng chống tham nhũng rất khó vì theo nguyên văn lời ông là ta tự đánh ta. Blogger Cánh Cò bình luận rằng lời phát biểu của ông Trọng rất là thành thực. Tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy phân tích nguyên nhân của việc chống tham nhũng bất thành chính là chế độ độc đảng đang cai trị Việt Nam hiện nay.
Tham nhũng là con đẻ của hệ thống chính trị độc tài độc đảng. Trong đó luật pháp chỉ là công cụ của đảng cầm quyền. Và một khi pháp luật chỉ là công cụ cho một đảng phái, thì nó đánh mất vai trò, đánh mất giá trị và đánh mất hiệu lực của nó. Tham nhũng chỉ có thể bị hạn chế hoặc là được giải quyết khi có một nền luật pháp công minh. Một nền luật pháp công minh lại không thể tồn tại trong chế độ độc tài độc đảng. Toàn bộ sự luẩn quẩn này cho thấy rằng hệ thống chính trị độc đảng hiện tại của Việt Nam là nguyên nhân đẻ ra tham nhũng, và tự nó, bản thân hệ thống, không thể giải quyết vấn đề tham nhũng.
Ông Bùi Quang Vơm cũng đưa ra lời khuyên những nhà lãnh đạo Việt Nam. Ông nói rằng nếu thực lòng muốn diệt tận gốc tham nhũng, thì chính quyền Việt Nam cần có một nền tư pháp phi chính trị, một nền báo chí độc lập, một xã hội dân sự tích cực, và nếu có thể, một hay nhiều đảng phái chính trị khác nhau, làm đối trọng và giám sát chất lượng cầm quyền của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trong lúc ấy, một nhân vật bị chính quyền cáo buộc tham nhũng và dường như đã trốn ra khỏi Việt Nam là ông Trịnh Xuân Thanh, lại xuất hiện với những bức hình tươi cười có lẽ được gửi về từ một xứ sở ôn đới nào đó. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz cùng trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Thưa quý vị, bên cạnh chương trình truyền hình mạng vào 10 giờ tối mỗi thứ sáu, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài chúng tôi được lưu trữ trên trang mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Trước khi chia tay, toàn ban cùng hòa ái kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.